mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 18 với đề tài Tăng trưởng trong sự hiểu biết. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 6 câu 19. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Như tôi đã gợi ý, câu này trong nhiều khía cạnh tương ứng với các câu 12 và 13 trong chương này. Theo một nghĩa nào đó, vị sứ đồ nói cùng một điều hai lần trong chương này, nhưng theo một cách hơi khác. Lập luận đầu tiên của ông đi từ câu 1 đến câu 14, và lập luận thứ hai từ câu 15 đến cuối chương. Câu 18 tương ứng với câu 11, và tương tự như vậy, câu 19 này tương ứng với câu 12 và 13. Phương pháp của ông là trình bày một giáo lý và sau đó đưa ra một lời kêu gọi dựa trên nền tảng của giáo lý đó, sau khi đã nói rằng, vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông đưa ra lời kêu gọi, vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, và vân vân. Cũng vậy, sau khi nói trong câu 18 rằng, vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Giờ đây ông tiếp tục đưa ra lời khuyên và lời kêu gọi được tìm thấy trong câu 19. Ông sẽ tiếp tục hỗ trợ cho điều này bằng những lập luận bổ sung trong câu 20 đến câu 23. Khi đọc câu này, chúng ta ngay lập tức ấn tượng với lời tuyên bố mở đầu của vị sứ đồ, trước khi ông tiếp tục đưa ra lời khuyên hoặc lời kêu gọi đối với các cơ đốc nhân ở Roma. Điều ông làm ở đây khá là khác thường. Ông nói rằng, tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Ông bắt đầu làm điều này trong câu 16. Ông nói, anh em há chẳng biết rằng anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục sao? Ở đó, ông bắt đầu sử dụng một minh họa từ lĩnh vực của sự nô lệ và ông đã giữ nó. Chúng ta đã thấy rằng trong câu 18, ông nói rằng, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Đó là một sự tiếp tục của cùng một minh họa. Và khi ông đến với lời thúc giục thực tiễn của mình, ông vẫn tiếp tục sử dụng nó. Ông nói rằng, vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Trong câu này, ông nói, tôi nói theo cách loài người, ý là ông đang sử dụng một ví dụ quen thuộc từ đời sống thường ngày. Ông muốn nhấn mạnh rằng ví dụ ông chọn rất gần gũi và dễ hiểu với mọi người. Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu những lý do đã khiến vị sứ đồ sử dụng hình ảnh minh họa của ông về chế độ nô lệ. Chính ông đã giải thích cho chúng ta. Lý do thứ nhất là ông làm như vậy để vấn đề trở nên quen thuộc. Thật ra, ông nói, tôi đang nói với anh em bằng cách này, và dùng minh họa này từ thực tế quen thuộc về chế độ nô lệ, vì tất cả anh em đều quen thuộc với chế độ nô lệ. Cho đến thời điểm này trong thư tín của mình, sứ đồ Phao-lô không sử dụng phương pháp này. Đây là lần đầu tiên ông làm như vậy, sứ đồ Phao-lô không kể chuyện trong các thư tín của mình. Ông không dùng minh họa một cách thoải mái. Ở đây ông làm như vậy, và dường như ông cảm thấy cần phải giải thích lý do tại sao ông làm như vậy. Nhiệm vụ của người giảng đạo là làm cho ý nghĩa và nội dung trở nên rõ ràng, dễ hiểu. Đó là một quy luật mà tôi cho rằng sẽ không ai phản đối. Vì vậy, với tôi dường như có hai thái cực mà chúng ta phải luôn luôn tránh, hai mối nguy hiểm mà chúng ta phải luôn luôn ý thức được. Một mối nguy hiểm là tính trẻ con. Đây là một nguy hiểm rất thực tế, đặc biệt trong cộng đồng tin lành ngày nay. Từ được nhắc đến nhiều là đơn giản. Người ta thường nói, ồ, điều đó thật đơn giản tuyệt vời. Đúng là sự đơn giản có giá trị nếu nó làm cho ý nghĩa trở nên rõ ràng. Nhưng chúng ta không nên trở nên trẻ con, cũng không nên đối xử với mọi người như trẻ con. Nếu chúng ta chỉ kể chuyện và làm mọi thứ dễ dàng, chúng ta đang đối xử với họ như trẻ con. Liệu chúng ta có hiểu điều này không? Để giải thích điều này, tôi sẽ làm như vị sứ đồ đã làm lúc này, và chỉ để làm sáng tỏ vấn đề, tôi nhớ có lần, sau khi giảng, một người đàn ông đến gặp tôi và nói, tối nay ông đã kể một câu chuyện minh họa. Tôi nhớ lần trước cũng có vài câu chuyện, tôi lập tức nghĩ về người đó. Ông ấy có vẻ chỉ quan tâm đến những câu chuyện và minh họa trong bài giảng. Đó là điều thu hút ông ấy. Rõ ràng điều này đã trở thành một mối nguy hiểm rất thực tế trong Hội Thánh Cơ Đốc. Chúng ta không bao giờ được phạm tội sử dụng những câu chuyện và tranh ảnh, những hình ảnh vi sánh và minh họa, như một phương tiện giải trí mà hoàn toàn quên rằng công việc của một người giao giảng và một bài giảng, như tôi đang nhấn mạnh, là làm cho ý nghĩa trở nên rõ ràng. Vị sứ đồ nói rằng, tôi đang sử dụng phép so sánh này để anh em có thể hiểu rõ hơn điều tôi đang nói đến, và đó là lý do duy nhất để sử dụng minh họa hoặc phép so sánh. Chúng không bao giờ được sử dụng để giải trí hoặc để mang lại vinh quang cho người đã kể một câu chuyện hay. Vị sứ đồ vĩ đại không bao giờ làm như vậy. Ông không tự biện hộ cho mình. Ông đang nói rằng lý do duy nhất để sử dụng một phép so sánh như vậy là vì nó giúp làm cho ý nghĩa trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn. Chúng ta có thể nhìn vấn đề này từ một quan điểm khác. Vị sứ đồ sử dụng phép so sánh vì ông lo sợ có một sự hiểu lầm nghiêm trọng về những gì ông đang nói. Ông không những muốn làm cho giáo lý của mình ra rõ ràng, mà ông còn nhận ra rằng có thể có một sự hiểu lầm nghiêm trọng về những gì ông đang nói, hoặc nói theo cách của Kinh Thánh, ông sợ rằng họ có thể từ bỏ lẽ thật mà chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Đó là lời của sứ đồ Phi-e-rơ trong thư tín thứ hai của ông, và sứ đồ Phao-lô nhận ra rằng có nguy cơ những gì ông đang nói có thể bị hiểu sai. Vì vậy ông sử dụng hình ảnh tương tự này về sự nô lệ để bảo vệ lẽ thật. Ông đang bảo vệ điều gì? Chắc chắn là điều này. Ông đã nói trong câu 14, vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Ngay lập tức ông nhận ra mối nguy hiểm mà một số người trong những người này có thể nói, tốt thôi, vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nên chúng ta không cần phải bận tâm về hành vi và cách cư xử của mình nữa. Giờ đây chúng ta không cần phải quan tâm đến sự công bình nữa. Chúng ta được tự do, hoàn toàn tự do. Không, Phao-lô nói, không phải vậy, bây giờ anh em là tôi mọi của sự công bình. Ông đã nói điều đó ở cuối câu 18. Nói cách khác, ông lo lắng để họ thấy rằng, người không còn ở dưới luật pháp nữa thì giờ đây ở dưới luật pháp của Chúa Cứu Thế. Người đó được tự do để thực hành sự công bình. Phao-lô lo lắng đến độ không ai nên tưởng tượng rằng việc không ở dưới luật pháp có nghĩa là người tín đồ hoàn toàn được tự do, đến độ ông nói rằng, trong khi người tín đồ không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa, thì họ vẫn làm nô lệ cho sự công bình. Thật ra, ông nói, tôi đã diễn đạt điều đó theo cách tương tự như thế này về sự nô lệ, và về một người làm nô lệ cho một người chủ, rồi một người khác đến mua chuộc và giải cứu người đó khỏi chủ cũ của mình, và biến người đó thành nô lệ của chính mình. Tôi đã diễn đạt như vậy, để không ai có thể hiểu lời tuyên bố của tôi về việc không còn ở dưới luật pháp nữa, để hủy hoại chính mình. Đó là lý do tại sao ông sử dụng phép so sánh. Ông thấy rằng ông phải diễn đạt nó càng rõ ràng càng tốt để không ai có thể hiểu sai hoặc không chắc chắn về sự dạy dỗ của ông. Tôi đến với lý do thứ ba mà ông sử dụng phép so sánh. Ông nói, tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Nói cách khác, đừng hiểu sai ý tôi, phép so sánh chỉ có giới hạn của nó. Dù nó có giá trị, nó giúp làm rõ ý và ngăn ngừa sự hiểu sai. Nhưng cuối cùng, khi sử dụng phép so sánh, tôi phải xuống một cấp độ thấp hơn, bởi vì không có phép so sánh nào là hoàn hảo, và không phép nào nên bị đẩy đi quá xa. Tôi đã sử dụng phép so sánh, như ông muốn nói, nhưng đừng nhấn mạnh nó quá mức, nếu không anh em có thể hiểu sai ý của nó. Trong đời sống Cơ Đốc có một hình thức nô lệ, nhưng nó không giống với chế độ nô lệ cũ. Dạng nô lệ mới không giống hoàn toàn với dạng cũ. Vị sứ đồ giải thích, vì tôi vừa dùng thuật ngữ, làm nô lệ cho sự công chính. Đừng diễn giải một cách máy móc và nghĩ rằng hai dạng nô lệ này giống nhau hoàn toàn, vì chúng không giống nhau. Có một sự tương đồng, nhưng vẫn có một sự khác biệt. Nhân loại trong tội lỗi dưới sự bạo ngược cai trị của ma quỷ và của cái ác. Đó là một chế độ độc tài toàn trị thuộc loại tồi tệ nhất. Đó là một hình thức nô lệ. Ở đó không có sự tự do nào hết. Nhưng, Phao-lô nói, tình trạng nô lệ này khác với tình trạng nô lệ mà người tín đồ làm nô lệ cho sự công bình, cho Đức Chúa Trời và cho Chúa Cứu Thế. Đây là chỗ phép so sánh có khuynh hướng bị phá vỡ. Nói cách khác, nó không đưa chúng ta đi đủ xa, Phao-lô đã phải đặt nó trong hình thức này để bảo vệ chân lý, nhưng nó không hoàn toàn đầy đủ. Để tôi giải thích rõ hơn, có một đặc điểm rất đặc biệt trong mối quan hệ của chúng ta với sự công bình. Nó bao gồm cả yếu tố của sự nô lệ và sự tự do. Tuy nhiên, trong sự nô lệ mới này, có một kiểu ép buộc. Nhưng nó không giống như sự ép buộc trước đây. Một cơ đốc nhân, theo một khía cạnh nào đó, là một nô lệ. Nhưng không phải nô lệ theo cách như trước kia. Điều khác biệt ở đây là bây giờ người ấy là nô lệ của tình yêu. Khi tình yêu xuất hiện, nó thay đổi hoàn toàn tình hình. Một người đang yêu thực sự cũng là một nô lệ. Anh ta sống vì người khác, vì đối tượng mình yêu. Và người đó có quyền kiểm soát anh ta gần như hoàn toàn. Nhưng hãy thử so sánh điều này với sự nô lệ dưới một kẻ độc tài hay bạo chúa. Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Cả hai có thể gọi là nô lệ. Nhưng chúng ta phải phân biệt rõ sự khác biệt giữa hai loại nô lệ này. Trong trường hợp sau, đó là một sự nô lệ tự nguyện. Chúng ta có thể sử dụng một lời tuyên bố khác do sứ đồ Phao-lô đưa ra để chứng minh chính xác điều ông muốn nói. Trước đây, sự ép buộc mà chúng ta biết là sự ép buộc của sự bạo ngược của Satan và tội lỗi. Nó đen tối và khủng khiếp. Tình trạng của một cơ đốc nhân là gì? Sứ đồ Phao-lô đã nói, tình yêu của Chúa cứu thế cảm động chúng tôi. Ông nhấn mạnh rằng có một sự cảm động mạnh mẽ. Nhưng điều gì đã tạo ra sự cảm động đó? Chính là tình yêu của Chúa cứu thế. Không còn là một sự áp bức đáng sợ nữa, mà là một sự cảm động bởi tình yêu. Điều này tạo ra một nghịch lý. Nghịch lý của đức tin cơ đốc và toàn bộ quan điểm cơ đốc. Người cơ đốc không hoàn toàn tự do, mà có thể nói rằng họ đang ở dưới quyền điều khiển của tình yêu. Họ thốt lên, tình yêu của Chúa cứu thế áp chế tôi. Khốn nạn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin lành. Người ấy là một nô lệ của Chúa Giê-xu. Nhưng mối quan hệ đó luôn được xây dựng trên tình yêu thương. Cơ đốc nhân hiện sống dưới quyền lực của sự công bình. Trước đây, họ ở dưới quyền lực của tội lỗi. Giờ đây, họ được đặt dưới quyền kiểm soát của sự công bình. Điều này có nghĩa là họ không hoàn toàn tự do làm theo ý muốn của mình, vì sự công bình đóng vai trò là sức mạnh dẫn dắt họ. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng chúng ta ở dưới ân điển, và điều này mang đến một sự chắc chắn trong kết quả, giống như cuộc sống cũ từng có sự chắc chắn của riêng nó. Người đã được giải cứu khỏi ách nô lệ, dưới luật pháp, là người sẽ không bao giờ nói rằng, vậy thì sao? Chúng ta sẽ phạm tội bởi vì chúng ta không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển. Điều đó là hoàn toàn không thể, bởi vì giờ đây họ đang ở dưới sức mạnh cưỡng chế của tình yêu thương và sự công bình. Vì vậy, câu hỏi đó là hoàn toàn không thể tưởng tượng được khi nói rằng, tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vị sứ đồ đang cảnh báo chúng ta phải cẩn thận, và đặc biệt là về cách chúng ta sử dụng minh họa của ông, là điều chỉ giúp chúng ta đến một điểm nhất định. Điều đó đưa chúng ta đến một ý nghĩa khác của cụm từ này. Ông cho chúng ta biết lý do tối hậu khiến ông sử dụng hình ảnh minh họa và phép so sánh của mình là vì cớ xác thịt của anh em là yếu đuối. Xác thịt là gì? Xác thịt có nghĩa là tất cả các khả năng của con người chịu ảnh hưởng, bị méo mó và bị tội lỗi kiểm soát. Nó không có nghĩa là thân thể vật chất. Chúng ta đã gặp thuật ngữ thân thể trước đây. Nhưng ở đây vị sứ đồ không nghĩ đến hay ám chỉ thân thể. Ông nói đến xác thịt, nghĩa là các khả năng tự nhiên của con người. Xác thịt có nghĩa là các khả năng của thân thể bị tội lỗi thống trị, xuyên tạc và bị lạm dụng. Tại sao tôi khẳng định rằng điều này vô cùng quan trọng như vậy? Vì lý do này, theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, bản chất rắc rối của con người không chỉ đơn thuần là thiếu trí tuệ. Điều họ thiếu là sự hiểu biết thuộc linh. Rắc rối của con người không chỉ nằm ở tâm trí, mà còn ở chỗ họ thiếu khả năng hiểu, tin và làm theo lẽ thật thuộc linh. Ở đây chúng ta có giáo lý căn bản của Kinh Thánh về tội lỗi và về con người trong tội lỗi như là hậu quả của sự sa ngã. Hậu quả tàn phá nhất của sự sa ngã là gì? Chắc chắn là điều này. Con người kể từ khi sa ngã đã đánh mất khả năng thuộc linh. Trước khi sa ngã, con người đã sở hữu nó. Trước sự sa ngã, Adam đã có thể tự do tương giao với Đức Chúa Trời và có mối thông công với Ngài. Ngay khi ông sa ngã và tội lỗi đến, con người đã đánh mất khả năng lãnh hội và hiểu biết thuộc linh đó. Đây là một vấn đề quan trọng trong giáo lý của Kinh Thánh. Nó được thực hiện rất lâu trong 3 chương đầu tiên của thư tín thứ nhất của Phao-lô gửi cho người Cô-rinh-tô. Ông bắt đầu giải quyết nó trong câu 12 của chương 1 và tiếp tục với nó cho đến hết chương 3. Đó là cách giải quyết mở rộng nhất đối với khía cạnh cụ thể này của lẽ thật. Điều tàn hại nhất mà tội lỗi gây ra cho con người là cướp đi khả năng hiểu biết thuộc linh của con người. Tôi xin nói như vậy, toàn bộ vấn đề trở thành một cơ đốc nhân tin chân lý cơ đốc, chấp nhận niềm tin cơ đốc, chủ yếu không phải là vấn đề của trí tuệ. Tôi xin nhắc lại, tạ ơn Chúa vì điều đó. Vị sứ đồ lập luận rằng con người có thể có năng lực tự nhiên lớn lao, trí tuệ lớn lao, kiến thức lớn lao và sự hiểu biết lớn lao tự nhiên, và đồng thời không thấy bất kỳ điều gì trong Cơ Đốc giáo. Thật vậy, như ông nói, họ có thể không thấy gì trong đó ngoại trừ sự điên rồ hoàn toàn. Người Do Thái xem đó là một hòn đá gấp chân, và người Hy Lạp xem đó là sự rồ dại. Hơn nữa, ông nói, và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể nhận biết được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Những người này có đầu óc vĩ đại, và trí tuệ vĩ đại, nhưng khi anh em đưa họ đối diện với lẽ thật này, họ chẳng thấy gì trong đó cả. Hãy nói với họ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy nói với họ về sự nhập thể, về hai bản chất trong một thân vị, và họ sẽ gạt bỏ nó như là điều vô nghĩa và điên rồ. Hãy đưa ra trước mặt họ giáo lý về sự đền chuộc và ý nghĩa của sự chết trên thập tự giá, và họ nói rằng giáo lý đó là rác rưởi và vô luân. Họ lên án nó, họ cười nhạo nó. Tại sao? Bởi vì họ thiếu khả năng lĩnh hội tâm linh, sự hiểu biết tâm linh. Đây không phải là vấn đề của trí tuệ. Chúng ta có thể diễn đạt nó từ phía bên kia theo cách này. Có những người đơn giản, những người bình thường với bộ não nghèo nàn, rất ít trí tuệ và sự hiểu biết. Những người vẫn có thể nhận lãnh những điều này và vui mừng về chúng, và vui thích về chúng. Làm thế nào họ có thể làm được điều đó? Sứ đồ đưa ra một câu trả lời mở rộng trong cô dinh tôi nhất, nói rằng đó chỉ là kết quả của công việc của Đức Thánh Linh trên họ. Khi con Đức Chúa Trời ở trong thế gian này, các vua thế gian chẳng từng biết Ngài, vì nếu biết Ngài, thì cũng chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự. Vậy thì làm sao một người có thể là Cơ Đốc nhân được? Câu trả lời là, Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vì chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Đây hoàn toàn là vấn đề về sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Vị sứ đồ tự hào về điều này. Hãy nhớ rằng Phao-lô là một trong những trí tuệ vĩ đại nhất mà thế gian từng biết. Trong chương đầu tiên của thư tín này, ông nói, hỡi anh em biết rằng chẳng có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, thì được gọi. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hư nát những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hư nát những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Ngài. Là một Cơ Đốc nhân chẳng liên quan gì đến trí tuệ, khả năng tự nhiên và sự hiểu biết cả. Vị sứ đồ tự hào về điều đó. Vậy phải chăng điều này đặt nặng vấn đề thiếu hiểu biết? Không hề. Nó chỉ chứng tỏ rằng trí tuệ không phải là yếu tố quyết định. Một người không nên khoe khoang về kiến thức của mình, cũng không nên khoe khoang về sự dốt nát của mình. Một người không nên khoe khoang về trí tuệ vĩ đại của mình, cũng không nên khoe khoang về việc mình có thể không có một trí tuệ vĩ đại. Điều quan trọng là chúng ta phải nói như vậy ở cả hai phía. Sự cám dỗ đối với một số người là khoe khoang về trí tuệ vĩ đại của họ. Nhưng đừng bao giờ quên rằng những người khác cũng bị cám dỗ như vậy để nói rằng tôi chỉ là một người bình thường. Đó chỉ là một hình thức khác của cùng một sự kiêu hãnh không lành mạnh. Chúng ta không nên đặt nặng vấn đề não bộ hay sự thiếu hụt não bộ, kiến thức hay thiếu hiểu biết. Cả hai điều đó đều không quan trọng. Chỉ có sự soi sáng của Đức Thánh Linh mới đáng kể. Đây là một chân lý vô cùng quan trọng. Tôi không định nhắc lại cuộc thảo luận mà tôi đã nghe trên đài phát thanh, nhưng phải đề cập đến nó thêm một lần nữa. Một câu hỏi thú vị đã được đưa ra cho những người có học thức. Tại sao những người trí thức có thể tự tin thảo luận một cách thông minh và thoải mái về nhiều chủ đề ngoài chuyên môn của họ, nhưng lại thấy khó khăn khi tiếp cận các vấn đề về thần học? Chẳng hạn, những người nghiên cứu văn chương có thể bàn luận về khoa học, mặc dù họ không phải là chuyên gia trong lĩnh vực đó. Họ có thể thảo luận khá thoải mái và có vẻ thông minh về khoa học. Tuy nhiên, khi nói đến các vấn đề thần học, họ dường như không thể làm được điều tương tự. Người đặt câu hỏi nhận thấy rằng, khi đối mặt với thần học, những người này không còn sự tự tin như trước. Các thành viên học thức trong cuộc thảo luận dường như không thể trả lời câu hỏi này một cách thỏa đáng. Họ cho rằng nếu ai đó không biết thuật ngữ hoặc không hiểu rõ về thần học, thì sẽ không thể tham gia thảo luận. Tuy nhiên, điều này lại không áp dụng cho các chủ đề khác. Đó là một sự hiểu lầm nghiêm trọng. Có một lý do duy nhất giải thích sự khó khăn của họ trong việc thảo luận về thần học. Các vấn đề này cần được nhận thức một cách thuộc linh. ngay cả trí tuệ và sự nghiên cứu sâu rộng nhất cũng trở nên vô ích khi đối diện với những chân lý thuộc linh. Những vấn đề về sự nhận thức thuộc linh thuộc về một lĩnh vực mà chỉ có thể được giới thiệu, và một người chỉ có thể được giới thiệu, là kết quả của sự vận hành của chính Đức Thánh Linh. Đó là lĩnh vực thuộc linh, nghệ thuật, âm nhạc, khoa học, chính trị, và tất cả những điều đó cuối cùng đều thuộc về cùng một lĩnh vực. Nhưng lẽ thật cơ đốc không thuộc về lĩnh vực đó, và bất kỳ người nào hoàn toàn không cảm thấy thoải mái ở đây, và vượt quá tầm hiểu biết của mình, cho đến khi người đó được sự soi sáng của Thánh Linh, và có khả năng thuộc linh thuộc về con người mới. Đây thật sự là điều đáng tự hào. Mặt đối mặt với lẽ thật cơ đốc, tất cả chúng ta đều ở cùng một cấp độ. Cuối cùng, đó là điều chứng minh rằng đó là phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu đó là phương cách cứu rỗi của con người, nó sẽ tùy thuộc vào tâm trí, trí tuệ và sự thông minh của chúng ta. Và sau đó, tất nhiên, một số người sẽ có một lợi thế lớn hơn những người khác. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt một con đường cứu rỗi mà trong đó không ai có một lợi thế hơn bất kỳ ai khác. Mỗi người trong chúng ta đều bị hạ xuống mức độ hoàn toàn bất lực như nhau. Không có bộ não nào có giá trị. Không có bộ não nào thiếu giá trị. Tất cả chúng ta đều ở trong cùng một vị trí. Tất cả chúng ta đều ở cùng một mức độ. Tất cả chúng ta đều thất bại ở cùng một mức độ. Tất cả chúng ta đều bất lực như nhau. Vì vậy, mặt khác, có một sự trông cậy tương ứng về sự cứu rỗi cho mọi loại người. Đây là một sự cứu rỗi tuyệt vời làm sao? Đó là lý do tại sao tôi nói một lần nữa rằng đối với người giảng đạo, trong ý nghĩa truyền giảng này, thì việc ông có biết tính cách của những người đang ngồi trước mặt ông hay không không quan trọng gì cả. Bởi vì ông biết rằng họ đã là tội nhân rồi. Ông không quan tâm đến việc họ có bộ não lớn hay nhỏ. Ông không quan tâm đến việc họ có phải là những người có văn hóa nhất trên thế giới hay là những người ngu dốt nhất trên thế giới hay không. Ông biết rằng tất cả họ đều là tội nhân. Ông biết rằng tất cả họ đều có một điểm mù liên quan đến Đức Chúa Trời và lẽ thật thuộc linh, và rằng họ không thể làm gì về điều đó. Họ cần sự soi sáng của Đức Thánh Linh, mỗi một người trong số họ. Nhưng ông cũng biết, và vì cùng một lý do, rằng có một sự trông cậy bình đẳng cho tất cả mọi người. Chính bản chất sa ngã là điều dẫn đến sự mất đi năng quyền thuộc linh của sự hiểu biết. Nó ở trong xác thịt, không phải trong tâm trí, không phải trong lý trí. Và đó là lý do tại sao Phao-lô nói rằng ông đã phải sử dụng minh họa của mình. Tuy nhiên, chúng ta hãy làm cho lời tuyên bố đó trở nên đầy đủ. Hãy chú ý điều này, rằng dầu chúng ta được tái sinh và được soi sáng bởi Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta vẫn bất toàn trong khía cạnh này. Đừng giải nghĩa sai điều tôi vừa nói, bởi vì sự hiểu biết này là kết quả của sự soi sáng của Đức Thánh Linh, và bởi vì tất cả chúng ta đều phải có sự soi sáng đó. Và bởi vì tất cả những ai là cơ đốc nhân đều đã có sự soi sáng đó. Một lần nữa, đây là một vấn đề quan trọng. Chúng ta không biết gì về lẽ thật thuộc linh nếu không có sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Nhưng sau khi chúng ta có sự soi sáng của Đức Thánh Linh, thì có đủ mọi dạng và khả năng khác nhau về mức độ hiểu biết. Ý tôi muốn nói rằng, khả năng được ban cho chúng ta bởi Đức Thánh Linh có thể được phát triển bởi chúng ta. Vị sứ đồ nói rõ điều đó cho người cô Dinh Tô. Ông nói, hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Chúa cứu thế vậy. Sách Cô Dinh Tô nhất chương 3 câu 1. Ông tiếp tục nói trong câu 2 rằng, tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Tuy nhiên, ông cũng nói trong Cô Dinh Tô nhất chương 2 câu 6, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn. Sự khác biệt và các cấp độ khác nhau giữa các cơ đốc nhân là do mức độ mà họ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng quyền năng và khả năng được Đức Thánh Linh ban cho. Tác giả của thư tín gửi cho người Hebrew ủng hộ và khẳng định những gì sứ đồ Phao-lô đã nói. Ông nói rằng, ông mong muốn nói cho họ biết nhiều hơn về giáo lý của Chúa chúng ta là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo ban Melchisedec. Ông nói rằng, ông có nhiều điều để nói và khó nói. Vì anh em đã chậm hiểu, ông tiếp tục. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Tất cả những điều này đều đúng đối với họ vì họ đã không tập biết phân biệt điều lành và dữ. Họ đã bằng lòng với việc cứ mãi là trẻ con, và kết quả là ông không thể nói cho họ sự dạy dỗ sâu sắc hơn, giáo lý cao cả hơn mà ông rất nóng lòng muốn nói cho họ. Có nhiều cơ đốc nhân chắc chắn đã quên tất cả những điều này trong thời điểm hiện tại. Có những cơ đốc nhân nói rằng, tôi được cứu, và mọi sự đều tốt đẹp với tôi. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Tôi không phải là một nhà thần học. Tôi không muốn đọc những quyển sách tuyệt vời về thần học, nhưng không có cơ đốc nhân nào có quyền giữ mình là một con trẻ theo cách đó. Người đó không có quyền không sử dụng những giác quan của mình. Đó phải là tham vọng của mỗi cơ đốc nhân để tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Bạn nên nghiên cứu kinh thánh và luyện tập các giác quan của bạn. Nếu bạn không làm vậy, bạn không thể tiếp nhận toàn bộ lẽ thật. Nếu bạn vẫn còn là một em bé và không lớn lên và phát triển, bạn sẽ phải tiếp tục được nuôi bằng sữa và bạn sẽ không bao giờ biết bất cứ điều gì như thức ăn là thịt của lời Đức Chúa Trời và của giáo lý về sự cứu rỗi. Vì vậy, cùng một lúc, vị sứ đồ có thể nói hai điều về những cơ đốc nhân người Roma này. Trong chương 15 câu 14, ông nói rằng, hỡi anh em, về phần tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. Tuy nhiên, ở đây ông nói rằng, tôi nói cùng các ngươi, theo cách loài người, vì cớ xác thịt anh em yếu đuối, nhưng không hề có sự mâu thuẫn nào hết. Họ đã nhận lãnh sự sáng, họ đã nhận lãnh sự hiểu biết thuộc linh. Nhưng mặt khác, ông nói rằng họ vẫn chưa đủ để làm theo giáo lý sâu nhiệm mà ông đang bày ra trước mặt họ. Hai điều này hoàn toàn tương thích với nhau. Chính Chúa chúng ta đã có lần nói rõ điều này. Ngài đang nói về việc lắng nghe phúc âm và phán rằng, người nào có thì sẽ được ban cho, và người ấy sẽ được dư dật. Vì vậy, hãy cẩn thận, Ngài phán rằng, vì các ngươi nghe điều gì, hễ ai có thì sẽ được ban cho. Các ngươi càng hiểu giáo lý này, các ngươi sẽ càng hiểu, và càng hiểu, các ngươi sẽ càng nhận được nhiều, và càng nhận được nhiều, các ngươi sẽ càng hiểu, và cứ tiếp tục như vậy. Vì vậy, công việc của chúng ta là tăng trưởng và phát triển, rèn luyện các giác quan của chúng ta, và nếu chúng ta làm như vậy, và khi chúng ta làm như vậy, việc sử dụng phép minh họa sẽ trở nên ngày càng ít cần thiết hơn. Lúc đó chúng ta sẽ không nghe cùng những sứ điệp phúc âm đơn giản, với cùng một loại câu chuyện và minh họa. 50 năm sau như chúng ta đang nghe bây giờ, chúng ta sẽ khao khát một điều gì đó vững chắc hơn, và chúng ta sẽ có thể nhận được nhiều hơn. Tôi xin kết thúc với câu hỏi này. Chúng ta có thể dùng loại thức ăn nào? Có phải chúng ta vẫn chỉ có thể uống sữa? Hay chúng ta đang bắt đầu phát triển một hương vị cho thịt? Những minh họa và so sánh có còn cần thiết không? Hay chúng ta có biết rằng tâm trí chúng ta đang mở rộng dưới sự soi sáng của Thánh Linh và vui mừng trong những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời? Vậy thì chúng ta hãy nhận ra những nguyên tắc cơ bản này. Mặc dù chúng ta ở trong Chúa cứu thế, những nguyên tắc cơ bản của sự tăng trưởng vẫn còn đó. Chúng ta phải đấu tranh chống lại sự lười biếng. Chúng ta phải đọc, chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải suy ngẫm, chúng ta phải vận dụng các khả năng của chúng ta phải vật lộn với những sự bao la này. Nếu bạn có một tấm lòng sẵn sàng và một ước muốn chân thật, bạn có thể chắc chắn rằng Thánh Linh sẽ luôn luôn đến để giúp đỡ bạn. Bạn sẽ tăng trưởng, không chỉ trong ân điển, nhưng trong sự nhận biết Chúa. Phao-lô nói, tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Hãy quan sát từng lời vị sứ đồ này viết. Anh em sẽ thường tìm thấy những viên ngọc chân lý sâu sắc trong những gì bề ngoài dường như chỉ là một nhận xét thoáng qua. Quý thính giả thân mến, như chúng ta đã thấy, vị sứ đồ tiếp tục ở đây với minh họa của mình, cho thấy rằng cơ đốc nhân là một nô lệ cho sự công bình và cho Chúa cứu thế Giê-xu. Sau khi giải thích lý do tại sao ông đang sử dụng minh họa của mình, giờ đây ông tiếp tục bằng cách đưa ra lời khuyên thực tiễn theo sau giáo lý mà ông đã đặt ra trong câu 18. Vậy, chúng ta có thể đọc lời ấy như sau. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng học lời khuyên này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 19 vào tuần sau.